Chương 3. Bữa ăn tối đã xong, thức ăn ngon và rượu rất tuyệt. Roger phục vụ bữa ăn không chê vào đâu được. Tất cả mọi người đều vui vẻ, không khí căng thẳng dò xét giữa mọi người giảm đi rõ rệt. Mọi người bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn. Thẩm phán O'Grever tính khí dịu dàng hơn bởi rượu Porto ngon tuyệt. Vị cay nóng làm dịu thần kinh. Bác sĩ Em Chong và Tony Mason im lặng. Bà Brand chuyện trò cùng tướng MacArthur, họ đã tìm ra được một số người quen chung. Vera Clayton thì đang đặt ra một số câu hỏi về Nam Phi với ngài David. Ngài David cũng say sưa nói chuyện về vấn đề này. Lomber im lặng, nghe chuyện của họ. Đôi khi, đôi mắt anh nhướng lên, mở to vẻ chú ý. Thỉnh thoảng, anh lại nhìn những người khác đang ngồi xung quanh bàn, như để nghiên cứu họ. Bỗng nhiên, Anthony Mason hỏi, có cái gì ở giữa bàn thế kia nhỉ? Quả thật, giữa chiếc bàn tròn có một khay thủy tinh. Trên đó có một đống các hình đầu người nhỏ bằng sứ. Các quân cờ có hình dáng người da đen, Tony nói. Đây là hòn đảo người da đen, có lẽ vì vậy mà người ta đã sáng tạo ra các quân cờ này đây. Vera nhoài người lên nhìn. Có bao nhiêu quân cờ cả thảy? 10 quân. Vera kêu to. Trời ơi, đúng là trò đùa. Có lẽ đây là 10 quân cờ da đen trong bài vẽ về người da đen nhỏ đây. Trong phòng tôi, trên thành lò sưởi có gài cái bài thơ đó. Ở phòng tôi cũng có, Lomber nói. Lò sưởi phòng tôi cũng có, phòng tôi cũng vậy. Tất cả mọi người đều công nhận điều đó. Vậy nó có ý đồ gì đây? Vera băn khoăn. Đúng là trò trẻ con, thẩm phán lầm bầm nói và rót thêm cho mình một cốc rượu Porto. Emily Brand nhìn sang Vera Clayton. Vera cũng đưa mắt nhìn Emily, rồi cả hai người phụ nữ đứng dậy sang phòng khách. Trong phòng khách có cửa lớn toàn kính làm theo kiểu của Pháp, mở ra ban công. Tiếng sóng đập vào các tảng đá nghe ùm như tiếng thở của biển. Âm thanh của biển dễ chịu thật, Emily Brand nói. Em lại không thấy điều đó, Vera gay gắt nói. Bà Brand sững sờ nhìn cô gái. Vera đỏ mặt, sau đó cô trấn tĩnh được và nói đấu dịu. Em cho rằng nếu ở đây mà có bão thì sẽ khó chịu lắm. Bà Brand đồng tình với cô. Tôi chắc chắn là vào mùa đông thì tòa nhà này chỉ có đóng kín cửa lại thôi. Tôi không tin rằng chủ nhà lại đi thuê những người giúp việc thường xuyên cả năm. Em nghĩ có lẽ ở đây khó mà có thể thuê được người làm, Vera nói nhỏ. Bà Landon đã may mắn lắm mới thuê được hai vợ chồng người giúp việc đấy nhỉ. Bà vợ nấu ăn cực khéo đấy, Emily Brand nhận xét. Hay thật, những người già thường không nhớ tên những người khác cho chính xác, Vera nghĩ thầm khi nghe bà Brand gọi tên chủ nhà là Landon. Cô nói, cô nhấn mạnh cái tên mà cô biết. Vâng, bà Lecky đã rất gặp may. Bà Brand đã lấy từ trong sắc tay ra kim đan. Vừa đúng lúc bà đang chọc que đan vào một mũi len thì nghe Vera nói, chiếc kim đan xứng lại trong tay bà. Bà Lecky? Bà ta hỏi giọng cáu kỉnh. Cô nói tên bà ấy là Lecky. Vâng, Emily nói dõng dạc. Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp ai, quen ai có cái tên là Lecky cả. Vera mở tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng mà hoàn toàn chắc chắn rằng... Cô chưa nói hết thì cánh cửa thông từ phòng ăn sang phòng khách bật mở. Cánh đàn ông ùa vào phòng khách. Theo chân họ, Roger bước vào, bận bộ lễ phục đen, tay bê một cái khay. Thẩm phán ngồi xuống bên cạnh bà Emily Brand. Bác sĩ Em Chong ngồi xuống cạnh Vera. Anthony Mason mở cánh cửa kính thông ra ban công, bước ra ngoài đi dạo. Blo, hay tự xưng là David, chăm chú nghiên cứu một bức tượng màu vàng nghệ. Anh ta đang suy nghĩ xem liệu bức tượng kỳ quái gồm những đường góc cạnh xương sẩu kia có phải là người ta muốn làm tượng người đàn bà không? Tướng MacArthur dựa lưng vào lò sưởi, vuốt bộ ria bạc. Bữa ăn tối rất tuyệt vời, khiến mọi người ai cũng phấn khởi. Lomber ngồi xuống bên cạnh một chồng báo và bắt đầu dở tờ Pool ra đọc. Roger đi đi lại lại với cái khay trên tay. Cà phê cũng rất tuyệt, đen nhánh và nóng. Mọi người ai cũng hài lòng về bữa tối đầu tiên. Họ thoải mái với cuộc sống ở đây. Đồng hồ đã chỉ đúng 9:20. Không khí yên lặng, một sự yên tĩnh dễ chịu của những cái dạ dày no nê. Bỗng trong không khí yên lặng ấy, có một giọng cất lên, bất ngờ, gay gắt và kiên quyết. Các quý ông và các quý bà, hãy yên lặng. Tất cả mọi người đều lặng đi. Họ nhìn nhau, rồi nhìn xung quanh, xem ai nói. Tiếp theo đây là những lời buộc tội các vị. Etuất George Armstrong gây nên cái chết cho bà Louisa Mary Cliss vào ngày 14 tháng 3 năm 1925. Emily Caroline Brand phải chịu trách nhiệm về cái chết của cô B. Chester Taylor vào ngày 5 tháng 11 năm 1931. Willington Henry Blow gây nên cái chết cho James Stephen Lando vào ngày 10 tháng 10 năm 1928. Vera Elizabeth Clayton giết Siri Ogilvy Hamilton vào ngày 11 tháng 8 năm 1935. Philip Lomber có cái tội đã đẩy một nhóm 21 người của bộ lạc phía đông châu Phi vào chỗ chết vào tháng 2 năm 1932. John Gordon MacArthur, chủ tâm cố ý đẩy nhân tình của vợ là Arthur Richmond vào cái chết ngày 4 tháng 1 năm 1917. Anthony J. Marston có tội vì đã làm cho John và Lucy Cumber chết vào ngày 14 tháng 1 năm ngoái. Thomas Roger và Etin Roger gây nên cái chết cho bà Jennifer Brady vào ngày 6 tháng 5 năm 1929. Lawrence John Oliver có tội làm cho Edward Sinton phải chết vào ngày 10 tháng 6 năm 1930. Đó là những lời buộc tội. Các vị có lý do gì xác đáng để tự bào chữa được chăng? Tiếng nói bí ẩn im bặt. Một phút sau, tất cả mọi người im lặng, rùng rợn. Sau đó đột ngột, tiếng ồn ào bùng lên. Roger đặt chiếc khay đựng cà phê xuống. Cùng một lúc, những tiếng rít lên lanh lảnh và những giọng trầm, khàn khàn vang lên đây đó. Lomber cử động đầu tiên, anh nhảy về phía cánh cửa và đẩy ra. Bà Roger đã nằm dài trước cánh cửa như một đống rẻ rách. Lomber quay lại gọi, Marston! Anthony lập tức nhảy đến giúp Lomber. Họ nâng người phụ nữ lên và đưa vào phòng khách. Bác sĩ Armstrong chạy vội đến giúp họ đặt người phụ nữ nằm lên đi văng. Sau đó, ông cúi xuống xem xét. Một lúc, ông nói, không sao đâu, bà ta chỉ bị ngất đi thôi, rồi bà ta sẽ tỉnh lại. Lomber quay sang nói với Roger, bác hãy đi lấy vào đây một ly cô nhắc. Roger xanh xám mặt mày, tay run lẩy bẩy. Vâng, thưa ngài, bác ta nói nhỏ và rón rén rời khỏi buồng. Vera kêu lên, ai đã nói vừa nãy và nói ở đâu? Nghe cứ như là... giọng nói như là... Tướng MacArthur phát khùng, quát lên. Chuyện gì ở đây vậy? Trò đùa ngu ngốc, kỳ quặc gì thế này? Tay ông run rẩy, đôi vai chĩu xuống. Bất giác, trông ông như già đi hơn 10 tuổi. Bà Lô lấy khăn mùi xoa lau mặt. Chỉ có thẩm phán Ugrever và bà Brand còn giữ được vẻ bình tĩnh. Bà Brand ngồi vẻ lãnh đạm, trên gương mặt hiện lên các nốt lấm tấm đỏ. Thẩm phán vẫn giữ điệu bộ như thường ngày. Ông ngồi rụt giữa hai vai, đôi tai dương lên, thận trọng nghe ngóng. Chỉ có đôi mắt là chuyển động nhanh nhẹn, tinh anh, đang sục sạo khắp trong phòng, xem tình hình. Lomber lại hành động, trong khi bác sĩ Armstrong bận bịu với người phụ nữ đang mê man bất tỉnh. Lomber nói, tiếng nói đó nghe cứ như là ở trong phòng này vậy. Vera kêu lên, nhưng ai mới được cơ chứ? Ai nói? Giữa chúng ta thì không phải rồi. Lomber nhìn quanh như là thẩm phán nhìn, rồi chậm chậm đi xung quanh phòng. Và anh dừng lại một chút ở cánh cửa kính, mở ra ban công. Sau đó, với vẻ quả quyết, anh lắc đầu. Bỗng nhiên, ánh mắt anh sáng lên. Anh bước nhanh về phía cánh cửa bên cạnh lò sưởi, thông sang phòng bên. Anh cầm quả đấm cửa xoay, đẩy cửa bước vào phòng bên. Ngay lập tức, người ta nghe thấy anh kêu lên, "A ha, đây rồi!" Tất cả mọi người đổ xô theo anh. Chỉ có bà Emily Brand là vẫn ngồi cứng đờ trên ghế. Ở phòng bên có một cái bàn kê sát vào bức tường của phòng khách. Trên bàn có một cái máy quay đĩa kiểu cổ và một cái loa to hình giống như một cái phễu, miệng loa áp sát vào bức tường. Lomber đẩy cái loa sang một bên, chỉ cho mọi người thấy cái lỗ được khoan nhỏ tí thông sang phòng khách. Tất cả đã có vẻ dễ hiểu. Sau đó anh lại bật máy quay đĩa, đặt cái kim lên mặt đĩa, thì lập tức lại nghe cái giọng rùng rợn ban nãy. Tiếp theo đây là những lời buộc tội các vị. Vera kêu lên, thôi tắt máy đi, thật kinh tởm. Lomber ngoan ngoãn làm theo lệnh của cô. Bác sĩ Armstrong thở phào nhẹ nhõm. Tôi tin rằng đây là một trò đùa ngu ngốc, tàn nhẫn, nhục nhã. Thẩm phán Ugrever nói nhỏ, nhưng rõ ràng. Thế theo ông thì đây chỉ là trò đùa thôi ư? Bác sĩ ngước nhìn thẩm phán ngạc nhiên. Thế là cái gì khác nữa? Thẩm phán lại chậm rãi xoa xoa môi trên. Sau đó ông nói, trong giây phút này tôi chưa có ý định nói rõ ý kiến của mình. Anthony Maston xen vào, các ngài hãy nghe đây, chúng ta còn quên mất một đầu mối. Đó là việc ai đã mở cái đĩa này. Đúng đấy, chúng ta cần phải tìm cho ra. Thẩm phán đồng ý. Sau đó họ trở về phòng khách, tất cả mọi người đi theo. Vừa lúc đó Roger bước vào với một ly cô nhắc trên tay. Bà Brand đang cúi người xuống nhìn người bị ngất. Roger khéo léo chen vào gần chỗ hai người phụ nữ. Nếu bà cho phép, con sẽ nói chuyện với vợ con. Này Ethin, Ethin, không sao đâu, chẳng có chuyện gì cả. Mình có nghe thấy không? Hãy tỉnh lại đi. Bà Roger thở hổn hển, rồi đôi mắt hé mở, ánh mắt kinh hoàng nhìn những khuôn mặt đang đứng xung quanh nhìn. Roger tiếp tục gọi, hãy tỉnh lại đi, Ethin. Bác sĩ Amchom cũng an ủi người phụ nữ, rồi sẽ tốt thôi, bà Roger ạ, bà chỉ hơi bị chóng mặt một chút thôi. Cháu đã bị ngất đi có phải không, thưa ngài? Bà hỏi. Đúng vậy, tại vì cái giọng ấy mà, cái giọng thật là rùng rợn, như là lời tuyên án ấy. Khuôn mặt bà ta xanh xám, chồng con ngươi run rẩy. Bác sĩ Amchom vội nói, đưa cô nhắc đây. Roger đặt cốc rượu lên bàn và có ai đó đã chuyển cốc rượu đến cho bác sĩ. Ông cầm cốc rượu cúi xuống người phụ nữ đang thở hổn hển. Uống đi, bà Roger. Người phụ nữ nặng nhọc nghẹn ngào uống hết. Chất cồn đã có tác dụng tốt, khuôn mặt bà trông đã có sức sống. Cháu cảm thấy khá hơn rồi, chắc cháu bị xây sẩm mặt mày chỉ vì cái giọng quỷ quái ấy. Roger nói nhanh, tất nhiên là vậy rồi, chính tôi cũng bị choáng váng đấy, suýt nữa thì cái khay rơi khỏi tay tôi. Sự dối trá đã nguyền rủa ấy gây ra tất cả, tôi chỉ muốn biết. Lời nói đứt quãng, chỉ nghe thấy một tiếng ho khan, nhưng tiếng ho khan đó đã khiến Roger dừng giữa chừng câu nói. Thẩm phán Ugrever lạnh lùng nhìn Roger. Ông chính là người đã ho khan vừa rồi. Ông hỏi Roger, ai đã đặt cái đĩa đó lên máy? Không phải là bác sao, Roger? Roger kêu lên, tôi không biết đó là đĩa gì. Con xin thề trước Đức Chúa Vĩnh Hằng, thưa ngài, con không biết. Nếu biết trước, con thề không bao giờ đặt nó lên máy. Thẩm phán vẫn lạnh lùng, khô khan hỏi, có thể bác nói đúng, nhưng muốn cho tôi tin, bác phải giải thích rõ hơn đi, Roger. Người phục vụ lau mồ hôi trên mặt bằng khăn mùi xoa. Sau đó bác ta nói khẳng định, con làm việc này theo chỉ thị, thưa ngài. Chỉ thị của ai? Của ông chủ Lê Kỳ. Chúng ta cần phải làm cho rõ ràng việc này. Nói một cách khác, chỉ thị của ông Lê Kỳ như thế nào? Theo chỉ thị đó, con phải đặt cái đĩa này lên máy quay đĩa. Đĩa thì con tìm ở trong ngăn kéo, và vợ con đã đặt nó lên máy khi con mang cà phê vào phòng khách cho các quý ông quý bà. Một câu chuyện cổ tích rất thú vị, thẩm phán lẩm bẩm. Roger kêu to, đó là sự thật thưa ngài, con xin thề trước Đức Chúa rằng đó là sự thật. Con cũng không hiểu đĩa đó là đĩa gì, mà con cũng không thể linh cảm trước được việc này. Trên đĩa có một chữ viết, vì vậy con tin rằng đó là đĩa nhạc. Ugrever nhìn Lomber hỏi, có đúng trên đĩa có chữ gì không? Lomber gật đầu. Bỗng nhiên anh bật cười, hàm răng trắng xóa và nhọn. Anh nói, trên đĩa có một dòng chữ thưa ngài, chỉ có một dòng chữ, bài hát thiên nga. Tướng Mercer bất ngờ kêu lên, nhưng tất cả việc này thật không thể hình dung nổi, không thể hình dung được, nhất là những lời buộc tội chúng ta. Cần phải làm gì bây giờ? Cái ông Lecky ấy, dù là ai, thì cũng có những cư xử. Emily Brand cắt ngang bằng một giọng lạnh sắc, đấy là điều cơ bản, Lecky là ai? Bây giờ đến lượt thẩm phán ngắt lời. Ông hỏi theo giọng bề trên, đó là bệnh nghề nghiệp mà ông đã bị nhiễm sau một thời gian dài làm cái công việc của tòa án. Ông nói, cần phải làm chính xác, chúng ta cần phải kiểm tra cặn kẽ từng khâu một, nhưng tôi quyết định trước hết phải mang vợ Roger đi nằm nghỉ đã. Roger, anh đi đi, rồi quay trở lại đây ngay. Thưa ngài, vâng ạ. Để tôi giúp cho, bác sĩ Amchom nói. Bà Roger được hai người đàn ông dựng lên rồi đưa về phòng. Khi họ đã đi khuất, Tony Master nói: "Tôi không biết các ngài có cảm thấy cần không, chứ tôi rất thèm uống một cốc rượu."
"Tôi cũng vậy,"
Lomber đồng tình. "Thế thì để tôi đi tìm đồ uống nhé," Tony nói, rồi anh đi ra khỏi phòng. Một vài phút sau, anh quay trở lại. "Đã có một khay, các chai rượu, chai nước để sẵn, chỉ cần bê vào đây thôi." Anh ta thận trọng đặt khay lên bàn. Vài phút tiếp theo, họ lần lượt đến lấy cốc, rồi tự rót thứ đồ uống mà mình thích. Tướng MacArthur uống một cốc whisky mạnh, thẩm phán cũng chọn whisky, còn phần đông là chọn một cốc nước hoa quả mát. Chỉ có Emily Brand là yêu cầu một cốc nước lọc. Bác sĩ Em Chong quay trở về phòng. Ông nói: "Không có gì nguy hiểm cả. Tôi đã cho bà ta uống thuốc an thần."
"Cái gì thế này? Đồ uống hả?
Cho tôi một nửa cốc thôi." Cánh đàn ông uống thêm một lượt nữa. Một vài phút sau, Roger cũng quay trở lại. Thẩm phán O'Graver bắt đầu đóng vai trò chánh án. Bỗng chốc căn phòng trở thành nơi điều tra xét hỏi. Thẩm phán nói: "Nào Roger, chúng ta cần phải kiểm tra lại toàn bộ sự việc. Ai là ngài Leckie?"
Roger mở to đôi mắt.
"Hòn đảo này là của ông ta, thưa ngài."
"Ta biết rồi, nhưng ta cần hỏi là bác biết gì về chính bản thân của ông ta kìa."
Roger lắc đầu. "Con không thể nói được điều này, thưa ngài. Con chưa hề thấy ông ta lần nào." Mọi người trong phòng dục dịch chuyển động. Tướng MacArthur lên tiếng:
"Chưa bao giờ thấy ông chủ. Tôi phải hiểu điều này như thế nào đây?"
"Cách đây một tuần, chúng con chưa hề đến đây. Con và vợ con, họ chọn chúng con qua thư từ giới thiệu bằng con đường nhu cầu người làm. Tên hãng là Plima Reasoner." Blo gật đầu đồng ý. "Hãng này có từ lâu."
"Bức thư đó bác còn giữ chứ?"
O'Graver hỏi.
"Bức thư nhận vào làm ạ?"
"Không còn, thưa ngài. Con đã ném nó đi rồi."
"Thôi được, hãy kể tiếp đi."
"Vậy là vợ chồng bác đến đây qua thư giới thiệu?"
"Đúng vậy, thưa ngài. Họ viết rất chính xác khi nào thì vợ chồng con phải đến đây, và chúng con đã đến. Ở đây mọi việc đều có nề nếp, sắp xếp chu toàn rồi. Thực phẩm nhiều và mọi thứ ở đây đều rất đẹp. Chúng con chỉ phải phủi bụi, quét dọn mà thôi."
"Rồi sau đó?"
"Chẳng có gì đặc biệt, thưa ngài. Chúng con lại nhận được chỉ thị, cũng lại qua thư từ, rằng cần phải sửa soạn các căn phòng bởi khách khứa sắp đến. Sau đó hôm qua, con nhận được một lá thư từ ngài Leckie qua bưu điện. Ngài ấy viết rằng ngài và vợ có việc giữa chừng nên sẽ ra đảo muộn. Chúng con cần phải làm những việc như chúng con đã làm. Và rồi sau bữa ăn tối, trong lúc mang cà phê lên cho các quý khách, thì phải đặt cái đĩa nhạc lên máy cho khách nghe."
Thẩm phán soi mói hỏi:
"Bức thư ấy bác còn giữ chứ?"
"Thưa còn ạ, bức thư ấy còn giữ đây."
Anh ta lấy bức thư từ trong túi ra, đưa cho thẩm phán. Ông cầm lấy.
"Hử?"
Thẩm phán lẩm bẩm. "Giấy viết thư của khách sạn Ritz, thư được đánh máy."
Blo tiến nhanh lại gần thẩm phán và hỏi:
"Thưa ngài, cho phép tôi nhìn qua chứ ạ?"
Anh ta tiếp bức thư từ tay thẩm phán và đọc nhanh, rồi lẩm bẩm: "Nhãn hiệu Vương Miện hoàn toàn mới, không có một chữ cái nào viết lỗi. Giấy của văn phòng, hầu như tất cả các văn phòng đều sử dụng giấy này. Không thể điều tra gì qua bức thư này được. Có thể trên tờ giấy còn để lại dấu tay, nhưng mình cũng không tin là có."
O'Graver bỗng nhiên nhìn anh ta vẻ quan tâm. Anthony Mason đứng sau lưng Blo, và anh ta cũng tò mò xem bức thư qua vai Blo. Anh ta nói:
"Cái tên này cũng thật kỳ lạ, có đúng không nào? Van Lenten, Edinburgh, Leckie, cái tên có thể đọc liền một mạch."
Thẩm phán bỗng nhiên giật mình chút ít. "Ồ, cảm ơn Maston, đó là một phát hiện thú vị và gợi cho chúng ta điều cần chú ý." Ông nhìn khắp lượt mọi người, rồi bất ngờ vươn cái cổ ngắn như là cổ rùa ra và nổi giận nói:
"Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta hãy nói lên những điều mà mỗi người biết. Theo tôi sẽ dễ hiểu hơn nhiều nếu mọi người nói rõ ai biết gì về chủ ngôi nhà này."
Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tất cả chúng ta đều đến do chủ nhà mời. Tôi nghĩ có thể lần ra đầu mối nếu tất cả đều nói diễn biến sự việc của mình."
Sau một phút yên lặng, Emily Brand lên tiếng giọng quả quyết:
"Có điều gì đó rất kỳ lạ trong việc này. Tôi có nhận được một bức thư, nhưng chữ ký không thể đọc nổi. Tôi đoán đó là thư do một người phụ nữ viết. Người phụ nữ này đã từng đi nghỉ với tôi 2-3 năm về trước. Tôi luận ra
chữ ký đó là Lang Lơn hay Lang Đơn. Thực tế tôi cũng có quen bà Lang Đơn và một cô gái tên là Lang Lơn. Còn có một điều chắc chắn là tôi chưa bao giờ gặp và quen biết kết bạn với ai có cái tên là Lecky. Bức thư bà còn giữ đó chứ, bà Brand? Thẩm phán hỏi. Vâng, để tôi lên phòng lấy xuống. Bà đi ra và chỉ vài phút sau bà đã trở lại với bức thư trong tay. Thẩm phán chăm chú đọc. Tôi đã bắt đầu hiểu rồi đấy, ông nói. Thế còn cô Vera Clayton? Vera đưa ra giấy thu nhận cô vào làm thư ký. Còn Marston? Thẩm phán hỏi. Tôi nhận được một bức điện báo, Tony nói. Một bạn thân của tôi tên là Baxter Berkeley. Tôi rất ngạc nhiên vì theo tôi biết thì ông bạn già của tôi đang ở Na Uy kia mà. Thế mà trong bức điện lại bảo tôi đến đây. Thẩm phán gật gù rồi hỏi tiếp. Bác sĩ Em Chong có gì không? Họ mời tôi đến chữa bệnh cho họ. Tôi hiểu rồi. Trước đây ông không quen với gia đình này chứ? Không. Trong bức thư của họ có nhắc đến một đồng nghiệp của tôi. Điều đó đã gợi cho tôi một suy nghĩ đấy. Và tôi nghĩ rằng cái người đồng nghiệp ấy của ông không thể lại hỏi được, phải không? Điều này tôi không biết nói thế nào nhỉ. Nhưng thực tế thì đúng đấy. Tôi không thể hỏi được. Lumber lạnh lùng, nghi ngờ nhìn Blo. Bất ngờ anh nói xen vào. Mọi người hãy chú ý đến điều này. Thẩm phán giơ tay lên cắt ngang. Chờ một chút đã. Nhưng tôi muốn phải có thứ tự, ông Lumber. Bây giờ chúng ta đang tìm nguyên nhân dẫn dắt chúng ta tập trung lại đây trong buổi tối hôm nay. Nào, tướng MacArthur. Tướng MacArthur vuốt rìa lắp bắp. Thôi, nhận được một bức thư từ một chàng trai có tên là Lecky. Cậu ta nhắc đến một vài bạn chiến hữu của tôi và nói họ cũng sẽ ở đây. Và cậu ta hy vọng rằng tôi sẽ không giận dữ nếu cậu ta mạn phép mời tôi đến cùng. Rất tiếc bức thư đó tôi không còn giữ. Bây giờ đến Lumber. Đầu óc Lumber nóng bừng bừng. Anh không biết có nên nói rõ sự thực hay không. Rồi anh quyết định nói. Trường hợp của tôi cũng vậy. Họ mời tôi đến. Trong bức thư có nhắc đến tên một vài người bạn chung của chúng tôi. Tôi tin ở điều đó. Lá thư tôi đã xé mất rồi. Thẩm phán Ugrever bây giờ mới hướng sự chú ý vào bà Lô. Ngón tay trỏ của ông lại vuốt ve môi trên. Ông lịch sự nói. Nào, bây giờ đến việc khó chịu đây. Trong cái đĩa kia có nhắc đến tên tất cả mọi người trong bản kết tội của chúng ta ấy. Ai nấy trong chúng ta đều có tên và vô tội. Chỉ có một chi tiết bất ngờ là trong đó có một cái tên William Henry Blow mà chúng ta đều biết. Giữa chúng ta không có ai giới thiệu cái tên Blow. Vậy thì cái tên ngài David đó phải chăng là tên giả? Ngài nghĩ thế nào về việc này, thưa ngài David? Blow cau có trả lời. Các ngài ngạc nhiên cũng phải. Tôi cho rằng thông minh nhất là tôi nên thú nhận tôi không phải tên là David. Vậy đúng tên ngài là William Henry Blow? Đúng vậy. Tôi muốn nói thêm điều này, Lumber nói. Ngài Blow không những chỉ đóng vai ngài David mà tôi còn nhận ra là trong buổi tối hôm nay ngài đã nói dối rất là tài tình. Ngài tự nhận đã ở Nam Phi, nhưng tôi lại biết quá rõ về Nam Phi. Tôi xin thề với tuổi thanh niên của tôi rằng ngài chưa bao giờ đến Nam Phi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Blow. Tất cả ánh mắt đều tỏ vẻ giận dữ, nghi ngờ. Anthony Marston còn bước thêm một bước cho gần Blow. Hai bàn tay anh nắm lại. Nào, có phải ngài định lừa đảo không? Ngài phải giải thích cho rõ chứ. Xin các ngài hiểu cho, tôi sẽ có các bạn của tôi chứng thực cho. Tôi là thám tử, hiện tại văn phòng của tôi ở Plymouth. Họ đặt tôi làm việc này đây. Ai đặt việc cho ngài? Thẩm phán hỏi. Một khách hàng tên là Lecky. Người ta hẹn trả cho tôi một số tiền khá lớn, một tấm séc kèm theo những điều kiện. Họ viết rất chính xác rằng họ muốn gì, rằng tôi phải đến đây và tôi phải đóng vai. Và tôi phải đóng vai như tôi cũng là một người khách. Tôi còn nhận được tên giả của mình và như vậy tôi đã phải qua mắt các vị. Đến đây vì việc gì? Tôi cần bảo vệ số nữ trang của bà Lecky. Anh nói giọng cay đắng. Bà Lecky là của khỉ. Bây giờ tôi không còn tin ở cái tên này nữa. Thẩm phán lại xoa ngón tay trỏ lên môi và nói suy luận của mình. Tôi tin rằng chúng ta đã tìm đúng hướng. Valentine Edinburgh Lecky trong bức thư gửi bà Emily Brand, tên viết không thể đọc nổi, nhưng cái tên thánh thì lại đọc được rõ. Victorian Anne. Tất cả chúng ta đều thấy chữ cái bắt đầu
đều giống nhau. Valentine, Edinburgh, Lackey, Victoria and Lackey, tất cả đều có những chữ viết tắt là V.A.Lackey. Như vậy, nếu chúng ta ghép các chữ cái ấy với nhau thì nó có nghĩa là một người nào đó. Vera kêu to: "Ôi, đó là một sự thật không thể tin được. Họ điên rồ hay sao?" Thẩm phán lặng lẽ gật đầu: "Đúng vậy, tôi cũng không loại trừ khả năng có một người điên mời chúng ta đến đây, một người điên nguy hiểm, và nó có thể đưa chúng ta tới chỗ chết người đấy."